This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Tình yêu và gia đình được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tuần này được điều hợp bởi cô Phương Nam và Khôi Nguyên.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Sài Gòn Houston. Thân ái chào Khôi Nguyên. Hôm nay chương trình Tình yêu và gia đình đến với quý vị với một cái chủ đề cũng rất thông thường trong đời sống hàng ngày. Chúng ta thấy là trong các mối liên hệ, dù là mối liên hệ trong gia đình giữa vợ chồng, con cái, cha mẹ, anh em, hoặc là mối liên hệ giữa bạn bè, người đồng nghiệp và tất cả những cái cuộc chung đụng qua lại trong xã hội, trong đời sống, chúng ta thường hay xảy ra những cái sự bất bình, những cái sự không đồng thuận, những cái sự tức giận, khó chịu với nhau, với những người đối diện. Thành ra trong cái đề tài ngày hôm nay, chúng ta phân tích một cái câu, cũng lại một câu tục ngữ châm ngôn của các cụ ngày xưa: tam sao thất bổn hay là tam sao thất bản, thì hai câu đó nó đều là một. Thì chúng ta thấy là bây giờ trước hết thì những người trẻ tuổi có lẽ nghe cái câu này thì nghe có vẻ Hán Việt quá, thành ra có thể là không hiểu. Thì bây giờ Khôi Nguyên là một người cũng thuộc loại chung chung, là một cái thế hệ tiếp nối giữa những người lớn tuổi và những người trẻ sau này, thì chắc là Khôi Nguyên phải là người thông thái vừa hiểu được những chữ dùng của người xưa và vừa hiểu được những cái cách sinh hoạt và cách nói chuyện của giới trẻ sau này. Thì bây giờ Khôi Nguyên có hiểu tam sao thất bổn hay tam sao thất bản là cái gì không? Hay là nó nghe nó lào xào mình lỗ tai?
Trước hết thì Khôi Nguyên xin trân trọng kính chào quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình. Nói rằng là thông thái thì không dám nhận, nhưng mà tại có nhiều cơ hội được tiếp xúc với các vị cao niên cũng như ông bà và nghe nhiều tiếng Việt nên cũng có hiểu đôi chút. Tam sao thất bổn đó tức là nghe một đằng mà nói đó thì nói sai, mà nói không đúng sự thật hoặc là nói quá lên, thì không biết cái đó có gọi là đúng hay không, thưa cô Phương Nam?
Vâng, rất là đúng. Bây giờ trước hết thì để trước khi mình có thể định nghĩa cái câu này một cách rõ ràng, chúng tôi sẽ kể cho quý vị hai câu chuyện tiêu biểu. Đó. Thì thường thường đó, trong một cái thí dụ nhé, thí dụ cái câu chuyện đầu tiên, có một cái anh kia, thí dụ là gọi là anh A đi, anh về Việt Nam chơi, xong mà anh không quen với khí hậu của thời tiết Việt Nam. Anh bị nắng quá, thiếu nước uống, rồi thiếu cái đại khái trong người của anh bị một cái nó là bị heat stroke đó, tức là bị nắng quá. Thì anh xây sầm mặt mày, xong rồi anh té xỉu, xong anh bị một cái tai nạn xe cộ. Thì cái chuyện nó đơn giản, nguyên thủy nó là như vậy thôi. Nhưng mà sau khi cái câu chuyện này nó được kể lại qua những người quen biết, qua bạn bè, qua bà con, qua những người quen biết, thì tự nhiên nó sẽ trở thành ra hai câu chuyện như thế này. Câu chuyện thứ nhất là nói, cái thằng đó mà nó đi về Việt Nam á, nó đi uống bia ôm đó, xong rồi nó xỉn, nó say rượu quá, xong rồi nó bị đụng xe, bây giờ té bể đầu vỡ sọ rồi. Đó là một cái câu chuyện thứ nhất. và một cái thứ hai là chắc là này là thanh niên mà đi về Việt Nam rồi mới kiếm mấy cô đào nhí đó, xong rồi chịu đời không thấu, xong rồi bây giờ nghĩa là bị hát cà tắc chết rồi đó, đã thành ra một cái câu chuyện khác hẳn từ cái câu chuyện đầu tiên. Rồi một cái thí dụ thứ hai là trong một nhóm bạn thì chúng tôi chơi một cái trò chơi là ngồi thành một vòng tròn và người thứ nhất nói ra một câu vào tai người kế bên và cứ thế truyền tai cho đến khi trở về cái gốc là cái người nói ra, thì cái câu chuyện nó trở thành khác hẳn, câu chuyện nó hoàn toàn khác hẳn. Thí dụ một câu chuyện này mà tôi cũng buồn cười là một cô bạn của tôi nói rằng là bình chân như vậy đó, bình chân như vậy, rồi cái người kế tên nói ra là bình thân như vậy, rồi người thứ ba nói từ từ, cứ thế nó từ từ nó thay đổi, và tới người thứ ba thứ tư nó trở thành bệnh thận như dại, và sau cùng đến một cái người nữa là một cái ông kia cũng hơi lớn tuổi, hay bị bệnh prostate á, hay phải đi restroom á. Ông nghe thì ông bị cái chủ quan của ông nói là bệnh thận đi đái.
Tức là từ bình chân như vậy mà thành ra là ra tới restroom luôn.
Thành ra như vậy. Thì cái đó là hai cái câu chuyện này nó chỉ có cho chúng ta hiểu một cái ý là cái câu chuyện nguyên thủy mà sau khi nhiều người nói qua nói lại nó trở thành một câu chuyện có thể là cái ý nghĩa nó khác hẳn. Thì bây giờ trở lại cái câu tam sao thất bổn hay tam sao thất bản. Bây giờ chúng ta định nghĩa nó có hai nghĩa. Cái nghĩa đen của nó tức là chữ, vài chữ, thì chúng ta thấy tam là gì? Tam là ba, đúng không? Sao, sao là gì? Sao là sao chép.
Sao chép,
copy. Thời bây giờ chúng ta có máy photocopy, thành ra chúng ta không sợ nó bị sai. Mà thời xưa là phải chép lại, nói lại, lập lại. Đó, thành ra nó là ba lần mà sao chép. Thất
là bảy.
Thất, một cái cách bình thường mọi người sẽ nghĩ là bảy. Nhưng mà cái chữ Hán á, cái chữ thất, nó có thể có nhiều nghĩa. Một chữ Hán tùy theo cái cách mình viết, nó cách nói nó giống nhau, nhưng cái chữ viết tùy theo cái viết cách nào nó sẽ nghĩa khác nhau. Chẳng hạn như tên tôi là Nam, thì người ta có thể hiểu là phương Nam, hay có thể là phương hướng phía Nam, hoặc là người ta có thể hiểu là một người đàn ông, đúng không? Thành ra là cái chữ thất ở đây cũng vậy. Chữ thất đây nó có thể là số 7. Thì cái chữ dân gian Việt Nam hay so sánh hai chữ 3 và 7, chẳng hạn như 3 chìm 7 nổi, ví dụ vậy. Thì hoặc là nó cũng có nghĩa là thất là mất, là không còn, chẳng hạn như là thất nghiệp, tức là mất việc. Thì bổn có nghĩa là cái nguyên thủy, cái bản chính. Bổn hay bản là cái bản chính. Thì tam sao thất bổn, theo một cái cách nghĩa giống như là cô Nguyên nói, thì có nghĩa là sau khi mà chép lại 3 lần thì trở thành 7 cái bản khác nhau. Đó. Nhưng mà theo cái nghĩa mà chúng tôi hiểu thì có nghĩa là sau 3 lần chép lại thì cái bản chính nó mất đi. Đó. Thì cái đó là cái nghĩa đen. Bây giờ nói về nghĩa bóng. Nghĩa bóng thì sau hai câu chuyện hồi nãy thì chúng ta sẽ thấy cái nghĩa bóng của nó là tam sao thất bổn có nghĩa là sau một cái sự nói lại, chép lại bằng giấy viết hoặc là truyền miệng với nhau thì cái câu chuyện nó sẽ bị sai đi. Nó sẽ, cái sự truyền miệng nó có thể một cách vô tình hay cố ý, nó sẽ gây đến một cái sự hiểu lầm và cái hậu quả nghiêm trọng, nó không lường trước được. Cho dù cái sự hiểu lầm đó, cái sự nói sai đó có thể là một cái sai số nhỏ thôi, nhưng mà nó gọi là góp rõ thành bão, thì nhiều cái sai số nhỏ nó cộng lại, nó thành ra một cái ảnh hưởng tai hại trầm trọng và khó lường trước. Thì cái đó là ý nghĩa của cái sự tam sao thất bản. Thì chúng ta thấy là trong cái câu chuyện, hai câu chuyện như vậy, thì chúng ta thấy trong cái đời sống hàng ngày có những sự giao tiếp, nhất là trong những lúc trà dư tử hậu thì mọi người hay ngồi tán dóc, ngồi nói phét, tán dóc cho vui câu chuyện. Thì trong những cái câu chuyện mà nói qua nói lại như vậy, dù là vô tình hay là cố ý, nhưng mà làm cái câu chuyện đó nó có thể sai hẳn và nó có thể ảnh hưởng tới cái người khác. Thành ra đó là lý do mà đây cũng là một cái trong cái đời sống hàng ngày thì chúng ta nói đến cái câu chuyện này để chúng ta có thể nhìn vào đó, phân tích nó và thấy cái hậu quả của nó để chúng ta tránh nó.
Đó. Dạ vâng, chúng ta đã biết được cái ý nghĩa của câu tam sao thất bổn hay là tam sao thất bản. À, thì chúng ta cũng nên tìm hiểu một chút là cái nguyên nhân, không nói về vấn đề vô tịnh. Chúng ta nói về, tại vì theo cá nhân Khôi Nguyên, thí dụ khi mà nói với nhau, ngoại trừ về những cái nguyên nhân như là bệnh tật, hoặc là người nói họ cố ý làm cho người nghe hiểu lầm, thì giữa hai người nói với nhau nó rất là rõ ràng rành mạch, thì tại sao nó lại gây ra cái gọi rằng là tam sao thất bổn, hoặc là nó bóp méo đi câu chuyện vậy, thưa cô Phương Nam?
À, thì chúng ta thấy rõ ràng là khi mà chúng ta nghe một câu chuyện đó và nói lại đó, thường thường là con người là một cái sinh vật đó, thì thường thường chúng ta hay bị hai cái lỗi. Cái lỗi thứ nhất là chúng ta bỏ cái sự chủ quan của chúng ta vào câu chuyện đó. Chúng ta nghe câu chuyện đó với một cái nhìn của riêng chúng ta, không phải là cái câu chuyện như thật. Đó. Với một cái điều thứ hai chúng ta hay bỏ vào, đó là cái sự xúc cảm riêng của chúng ta. Sự xúc cảm của chúng ta, đó là cái emotion, đó là sự xúc cảm của chúng ta. Sự xúc cảm của chúng ta đối với cái câu chuyện đó. Thí dụ chúng ta có cảm tình với cái người đó, hay là chúng ta không có cảm tình với người đó, chúng ta ghét bỏ người đó, thì chúng ta sẽ bỏ vào cái tình cảm của mình vào trong câu chuyện đó, dù là vô tình hay là cố ý. Mà con người thường thường hay không tránh khỏi hai cái điều đó, là sự chủ quan và sự xúc cảm. Thành ra là cái câu chuyện chúng ta nghe nó không như sự thật nữa, và chúng ta nói lại nó không như sự thật nữa, mà nó có thêm vào những cái ý riêng của chúng ta. Mà khi mà chúng ta nói lại, chúng ta lại không nói đó là ý của tôi, mà chúng ta chỉ nói câu chuyện một cách nói chung. Thành ra cái câu chuyện nó trở thành khác đi. Đó. Thành ra là cái đó nó là khi mà chúng ta nói là cái sự vô tình hay cố ý, thì những người nói lại nhiều khi ta không cố tình, người ta không cố tình, nhưng mà ta có sự chủ quan và có cái sự xúc cảm trong cái câu chuyện, thì người ta bỏ vào đó, gọi là thêm mắm thêm muối, nó thêm gia vị vào. Từ nhiều khi trà dư tủ hậu thì có rượu vào lời ra,
đúng
đó, thì tự nhiên chúng ta vui câu chuyện, nói cho nó sao gút, nói cho nó nghe hay, nghe cho ta chuyện nó giỡn chơi, nghe nó có câu chuyện nó nổ như pháo giang, thành ra tự nhiên nó dẫn đến. Mà nhiều khi nếu mà chúng ta không để ý thì câu chuyện nó khác hẳn, và nó có thể gây một cái sự ảnh hưởng rất là tai hại cho cái người bị nói đến.
Dạ. Yeah. Trước khi chúng ta nói về những cái ảnh hưởng đó, thì theo cô Phương Nam, chắc là lát nữa sẽ hỏi thêm những quý vị bên ngoài kia, thì đối với những người, cả là người nói cũng như người nghe, không kể là người thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thì khi mà họ tiếp nhận những cái thông tin đó, họ có biết mình nói sai đi hay không? Và phản ứng của họ như thế nào, thưa cô Phương Nam?
Thường thường họ không biết.
À, thường thường họ không biết.
Họ rất là vô tình.
À.
Trừ những người mà có một cái tính mà cố tình đó, đó là có cái ý xấu trong đó, thì mình không nói tới. Đấy là họ mượn câu chuyện để họ bỏ những ý xấu vào. Cái đó là sự cố tình. Nhưng mà còn đa số, hầu hết đa số là người ta vô tình vì cái sự chủ quan và vì cái xúc cảm người ta với câu chuyện. Người ta làm cho câu chuyện nó khác đi theo một chiều hướng của người ta. Người ta không biết, đã vô tình. Thành ra chúng ta thấy là trong câu chuyện này thì chúng ta thấy nó có ba người liên hệ tới cái câu chuyện. Người thứ nhất là cái người đi nói lại đó. Người thứ hai là cái người là nghe cái lời nói lại đó. Và người thứ ba là cái người nạn nhân bị nói lại. Đó. Thì chúng ta thấy là ba cái người đó. Thì bây giờ cái câu chuyện đó là cái thường xảy ra lắm. Trong đời sống hàng ngày thì chúng ta phải chuẩn bị, chúng ta nên chuẩn bị một cái thái độ nếu chẳng may chúng ta rơi vào một trong ba người đó. Đúng không? Thì bây giờ thí dụ như là Khôi Nguyên chẳng hạn, bị là cái người đi nói lại đó. Đó. Khôi Nguyên là cái người đi nói lại câu chuyện đó. Thì Khôi Nguyên phải làm gì khi mà cô nghe một câu chuyện
khi đó? Mà mình đi mình nói lại, nhiều khi như cô Phương Nam nói rằng là nhiều khi mình không cố ý, mình vô ý, cái mình đặt cái cảm xúc của mình vô đó nhiều quá, thành ra nhiều khi mình cũng không biết là mình đã đưa cái câu chuyện nó đi sai lệch một chút xíu, hoặc là nhiều khi trong cái tâm tưởng của mình rằng là cái đó cũng không sai lắm, hoặc là nó cũng gần gần như vậy thì có thể chấp nhận được. Nên vì thế có lẽ chúng ta cũng không phân biệt được, hoặc là không biết rằng là chúng ta đã đưa câu chuyện nó đi sai rồi.
Bởi vậy thành ra khi mà chúng ta nói lại đó, chúng ta phải uốn lưỡi 7 lần trước khi nói.
Không phải là khi nói lại mà tất cả ông bà ta cũng có dạy rằng là trước khi nói lúc nào cũng phải uốn lưỡi 7 lần. Nhưng mà không, bây giờ không ai làm được câu đó rồi.
Thì bây giờ nói một cách khôi hài đó là chúng ta phải uốn lưỡi 7 lần trước khi nói. Là tại vì chúng ta phải chịu trách nhiệm cho cái lời chúng ta nói. Đó, cái điều đó là quan trọng nhất. Chúng ta phải chịu trách nhiệm cho những lời của chúng ta nói. Và chúng ta phải nói như là cái sự thật. Chúng ta nói là nói như thật, có nghĩa là chúng ta nói như là cái câu nói chúng ta được nghe. Tránh bỏ cái xúc cảm của mình vào và tránh bỏ cái sự quan niệm của mình vào. Thì cái đó là cái cách mà coi như là cái nguyên tắc chính. Thì nói một cách nôm na là uốn lưỡi 7 lần trước khi nói. Rồi, bây giờ nếu mà chúng ta lại là cái người mà bị nghe nói.
Tức là cái người nghe
câu chuyện đó. Nghe một cái người đó nói lại đó. Chúng ta là người bị nghe cái câu chuyện đó nói lại.
Cái người này đó thì nên giữ cái ý kiến trung lập. Đừng có ngã theo bên người nói hoặc là ngã theo cái ý của mình, mà nên giữ trung lập. Để thứ nhất là chúng ta phải suy nghĩ xem cái câu chuyện đó có cái gì không hợp lý hay không. Và nếu có gì không hợp lý thì chúng ta cũng kiểm chứng lại cái thực tế coi thử coi nó có đúng hay không trước khi đánh giá một cái vấn đề. Cái đó là cá nhân Khuyên nguyên nghĩ như vậy.
Đúng, tức là khi mà chúng ta nghe thì chúng ta cũng nghe với một cái tai mở rộng. Có nghĩa là chúng ta nghe mà chúng ta đừng tin ngay. Chúng nghe một cách thoáng một chút. Và chúng ta phải kiểm chứng lại cái sự kiện đó trước khi mà chúng ta truyền cái câu chuyện đó đi. Chúng ta nên kiểm chứng cái câu chuyện đó để cho chúng ta không có nghe một chiều. Tại vì bất cứ một cái câu chuyện nào nó cũng phải có hai bên. Khi chúng ta chỉ có nghe một bên thôi thì chúng ta sẽ bị thiên vị. Chúng ta sẽ bị coi như là được cung cấp dữ kiện một chiều mà thôi. Thì nó không fair cho cái chiều bên kia. Thành ra thường thường khi chúng ta nghe, chúng ta đừng có nhảy lên và chúng ta theo cái phe của một cái hướng đó. Mà chúng ta nên kiểm chứng sự kiện. Đó. Thì nếu mà chúng ta là người nghe cái câu chuyện đó, chứ đừng có truyền bá cái câu chuyện đó tiếp theo và cộng thêm mắm muối thêm nữa. Đó. Thì cái đó là cái người nghe. Bây giờ nếu mà chúng ta là cái người nạn nhân, bị nói cái câu chuyện đó, thì chúng ta làm gì đây?
Dạ, cái người đó mới là quan trọng. Tại vì ảnh hưởng trực tiếp và là nhiều khi cái hậu quả nó không lường trước được cho cái người này. Thì
thường thường ta làm sao? Ta tức giận, đúng không? Dạ, nổi cơn.
Cá nhân Khương Nguyên thì cũng đã từng bị những cái câu chuyện như vậy. Nhưng mà mình cứ nghĩ rằng là thôi, kệ, miệng là của người ta, mình không có cấm được. Thành ra họ muốn nói gì nói, bỏ ngoài tai coi như là ignore nó luôn. Thì cái đó là Khôi Nguyên nghĩ như vậy, nhưng mà chắc mỗi người mỗi khác rồi.
Như vậy là Khôi Nguyên cũng hay quá rồi. Đó, như vậy là Khôi Nguyên là thành ra giống như là ông Địa đó.
Không phải ông Địa, tại vì nhiều khi có những người họ cứ nói này, họ cứ nói này nói kia, nhưng mà nhiều khi mình cứ nghĩ rằng là thôi miệng của họ, miệng đời mà làm sao mình cấm được. Thành ra để cho cái cuộc sống nó nhẹ nhàng hơn thì đừng để trong lòng, những cái chuyện đó là hay nhất.
Đúng, thì đó là một thái độ rất là đúng và thái độ nên có. Nhưng mà nếu mà chúng ta mà có nhiều người họ bảo là ok, thay vì tôi nhảy đùng đùng lên đó, bây giờ nếu mà im lặng không nói gì hết thì lỡ câu chuyện nó tiếp tục nó lan truyền trên toàn thế giới rồi sao?
À, và
mỗi lúc
nó
nặng nề thêm
nó khác rồi. Cái đó
thì
là
chúng ta có
khác.
Phải làm gì không?
Có chứ, chứ nếu mà cái câu chuyện nó càng ngày nó càng rộng ra, càng ngày nó càng ảnh hưởng đến mình nhiều hơn, thì chắc chắn là mình phải tìm hiểu xem cái nguồn gốc đó nó từ đâu, để mình nói, có một cái cuộc nói chuyện trực tiếp với cái người mà đã đưa ra cái câu chuyện sai lệch về mình chứ.
Đúng, nha. Yeah, có nghĩa là mình cũng phải hơi có một cái thái độ nào đó, đúng không? Thì thường thường cái thái độ thường hay xảy ra của cái người bình thường đó là nhảy đùng đùng lên. Nhảy đùng đùng lên và gọi cho, thay vì cái anh B là anh nói, đúng không? Rồi cái câu chuyện nó truyền qua anh C, anh D, anh Y, anh F nữa. Vì cái người thái độ bình thường là người ta sẽ gọi một cái người nào đó. Rồi người ta tuôn hết tất cả cái sự bực tức ra. Xong người ta lại bàn tán thêm vào. Rồi cái người nghe đó lại tiếp tục một cái vòng luẩn quẩn đó tiếp. Đó. Thì thường thường người ta hay gọi một người nào đó để người ta chia sẻ và phân bua. Và chút cái sự phẫn nộ của người ta ra. Thì cái đó là cái thái độ bình thường. thì cái thái độ đó chúng ta thấy là không nên rồi. Tại vì làm cái đó nó sẽ làm cho câu chuyện nó càng ngày nó càng bị sai lệch hơn nữa. Và cái cuộc chiến tranh đó nó càng ngày nó mở rộng hơn nữa, đã thành ra một cái vòng rất là lớn. Thì cái thái độ mà take it easy, nghĩa là coi nó là một câu chuyện không đáng để quan tâm của con Nguyên, là một thái độ bình an. Đó. Nhưng mà một đôi khi nếu mà chúng ta thấy chúng ta bình an như vậy mà cái câu chuyện nó cứ tiếp diễn, thì chúng ta cũng nên có một cái thái độ hơi tích cực hơn một tí, nhưng mà trong hòa hoãn. Có nghĩa là chúng ta, nếu mà chúng ta biết mà cái người nào là người nói ra đó, đó thì chúng ta cũng nên tiếp xúc với người đó, gọi phone người đó một cách nhẹ nhàng thôi. Đó. Thì nói là tôi nghe câu chuyện như vậy đó, thì anh là người nói ra như vậy, có phải không? Thì tôi muốn biết tại sao anh nói như vậy. Đó. Thì thứ nhất là chúng ta sẽ tìm hiểu còn cái câu chuyện nó, tại sao nó dẫn tới như vậy, hay là mình tạo ra một cái ấn tượng cho người ngoài như thế mà mình không biết. Đó. Và cái thứ hai nữa là khi mà mình tiếp xúc thẳng với cái người nói đó, sẽ có một cái lợi điểm là cho người ta có một cơ hội để người ta cải chính. Nếu mà người ta nghĩ là người ta là lỡ lời, người ta sẽ nói, ô, người ta sẽ rúng động tâm thần. Người ta nói, ô, hóa ra mình nói chuyện này trong lúc mình xỉn xỉn, mình nói chuyện vui miệng cái này thôi, mà làm cho một người tức giận như vậy. Thì mình cho người ta có cơ hội người ta cải chính, và mình mong nghe được những lời cải chính đó. Đó. Và một cái điều thứ hai nữa là khi mà mình nói như vậy đó, nếu mà người ta là người cố tình hay là vô tình thì người ta cũng stop cái câu chuyện đó. Thì người ta biết mình nói, và người ta biết là mình không thích nghe những lời đó, và mình biết và mình nói những lời đó sai, thì cái người đó thường thường là hay ngừng câu chuyện, không nói thêm nữa. Đó, một là người ta cải chính lại, hai là người ta ngừng câu chuyện, ba là người ta vừa ngừng câu chuyện và người ta vừa đi nói lại sự thật. Đó. Thành ra là cái đó nó là cái điều mà nếu mà chúng ta là một trong cái ba người đó, thì chúng ta biết được cái sự tam sao thất bổn này, thì chúng ta sẽ có một cái thái độ để chúng ta hành xử nếu chúng ta là một trong ba người đó.
Dạ vâng, cảm ơn cô Phương Nam. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Tình Yêu và Gia Đình với tuần này do cô Phương Nam phụ trách, và đề tài là tam sao thất bổn. Cá nhân Khôi Nguyên tin rằng tất cả quý vị ai cũng đã từng trong đời gặp một lần câu chuyện này, và có thể có những người đóng luôn cả ba vai. Nên chúng tôi muốn nghe sự chia sẻ đóng góp của quý vị thông qua số điện thoại là 713-664-8002, 713-664-8002, để cách quý vị nhận cái thông tin như thế nào, cách quý vị đối phó lại như thế nào, và làm sao, hay nhất là làm sao để tránh cái tình trạng tam sao thất bổn này. Thì mỗi một người chắc chắn sẽ có một ý khác nhau. Nhưng mà nếu mà cô Phương Nam, thì cô Phương Nam có lời khuyên gì?
Thì như hồi nãy chúng tôi...
Tại vì đó, cô Nguyên đặt ra câu hỏi như thế này. Tại vì ai họ cũng nói rằng là họ vô ý. Họ vô ý thì nhiều khi chắc chắn nó sẽ làm lặp lại. Cái vấn đề vô ý nó nhiều khi nó khó lên được cái lesson lắm. Nên chúng ta làm cách nào để hạn chế tối đa cái tình trạng này?
Thì như là nãy chúng ta nói đó là chúng ta không dám nói là lời khuyên, nhưng mà đều chúng ta phân tích. Mời một quý vị lên tiếng ạ.
Dạ vâng, chúng tôi mời một quý vị đầu tiên ạ.
Dạ, chào cô Phương Nam, chào cô chào Khôi Nguyên.
Dạ vâng. Dạ vâng, chúng tôi đang nghe đây. Hình như anh đang lái xe phải không anh? Nghe tiếng gió dữ lắm.
Alo.
Thưa anh, hình như là anh đang lái xe đúng không ạ? Nghe tiếng gió lớn lắm thưa anh. À, rỡ rồi. Hello, anh còn nghe không ạ? Hello. Dạ vâng, cáo lỗi cùng anh. Chắc là anh phải gọi lại hoặc là anh tắp xe vào đâu để mà có thể tiếp tục câu chuyện, tại vì chúng tôi không nghe được anh nói nữa. 713-664-8002, 713-664-8002.
Vâng, thì trong cái đề tài này thì nếu quý vị ngoài có những cái chuyện mà câu chuyện cá nhân mà mình đã đối diện, thì quý vị cũng có thể kể lại để chúng ta cùng chia sẻ. Thì trong cái câu chuyện riêng của mỗi người đó, thì chúng ta sẽ rút tỉa ra những cái kinh nghiệm trong câu chuyện đó. Thì chúng ta thấy một cái áp dụng, thì chúng thấy cái câu chuyện này chúng ta có thể áp dụng vào cái đời sống hàng ngày, trong tất cả mọi liên hệ với mọi người xung quanh. Thì cái liên hệ mà đầu tiên mà chúng ta thấy đó, trong cái liên hệ vợ chồng, thì tôi có một cái, cũng có một câu chuyện, cũng có mà một cái anh làm việc cùng, thì anh có kể chuyện là anh có một cái chiến tranh xảy ra đối với lại cha mẹ vợ. Là bởi vì sao? Bởi vì cái cô vợ đó, cô không có cố tình. Nhưng mà trong một cái lúc mà hai người không có được vui với nhau đó, có cái câu chuyện mà không có êm ả đó, cãi nhau đó, thì cô đem cô kể lại mách với lại cha mẹ vợ. Cha mẹ vợ thì mách lại câu chuyện đó, thì dĩ nhiên trong cái khi mà cô nói lại câu chuyện đó thì cô nói câu chuyện theo cái sự xúc cảm cô trong cái thời điểm đó, là cô đang giận cái ông chồng này cành hông, tức là trong lúc đó thì cái sự yêu thương ông chồng này nó hơi đi vắng.
Dạ vâng, trước khi chúng tôi tiếp tục câu chuyện thì xin mời một quý vị tiếp theo, và xin quý vị tránh đừng nhắc đến tên của một bất cứ một cá nhân nào trong chương trình này nhé. Chúng tôi xin mời.
Chào cô Nguyễn, chào cô.
Dạ vâng, chào anh.
Cái hay nhất là đôi khi dạ không biết không nghe cũng hay lắm á cô.
Vâng, dạ không biết không nghe có nghĩa là anh thành Phật rồi, có nghĩa là anh dành
tất cả.
Tại vì biết
đâu, tại vì đôi khi mình nghe cũng không được cái gì hết, mà mình trả lời cũng được hết. Tại vì Lão Tử có những cái dạy những cái hay lắm, có những cái mình học mình giả không biết cũng là cái lợi, rồi giả bộ là ngu cũng là một cái lợi. Dạ, thì cái đó thì Quốc cũng học được. Dạ.
Vâng.
Thành ra mình thấy nhẹ người lắm, rất là nhẹ người. Cũng như mình không nghe, mình đâu có biết đâu mà mình nghe. Thành ra không có vô ai hết.
Vâng. Không nghe, không biết. Thì dạ. Không nghe, không nói.
Tại vì mình làm chủ được mình mà.
Dạ. Dạ.
Mình làm chủ được mình mà tại sao mình phải để cho người ta làm chủ mình?
Dạ. Vâng. Thì cái đó là rất là hay rồi, mà anh mà đạt được cái trình độ đó thì có nghĩa là thứ nhất là có thể là anh được sanh ra là anh, cái bản chất của anh là quá tuyệt vời. Thứ hai là anh có thể học hỏi trong cái cuộc sống, trong cái tôn giáo, thì anh biết được cái điểm mà cần phải làm. Thì không nghe nói không nghe đó là anh nói hơi nhấn mạnh một chút xíu, nhưng thật sự đó là mình nghe như vậy và nói như vậy thôi.
Tại vì mình, ví dụ mình có nghe đi chẳng được cái gì hết, mình coi như không nghe, không biết, không trả lời luôn. Là mình nói mình vui cho bản thân mình là được rồi, ai cũng nói sợ lỗi.
Nhưng mà thưa anh Quốc, thí dụ
sao mình cảm thấy mình không có làm cái gì lỗi cái trong cái lương tâm mình, không có hại ai, là thấy mình thấy là cái bình an, cái trong cái tâm hồn mình, trong cái lương tâm mình, là mình thấy mình sống là mình thấy vui.
Nhưng mà thưa anh, thí dụ nếu mà cái câu chuyện nó phát triển, nó ngày một ảnh hưởng, nó gọi rằng là sâu rộng hơn, và nó ảnh hưởng nặng nề hơn đến với anh, không lẽ anh cứ không nghe không nói hoài sao anh Quốc?
Mình cười thôi.
À, cười thôi.
Tại vì người ta đã đi sai, mình cứ để cho người ta sai. Tại vì á, đâu, tại vì cái môi trường nó khác. Tại vì nếu mà mình cứ để mình vô cái môi trường đó là mình là cái người thất bại, tại sao mình cứ đi theo cái môi trường đó? Mình tránh mình ra để người ta muốn đi môi trường đó để người ta đi.
Vâng.
Mình cứ như là không biết không nghe là hay nhất, còn người ta muốn nói gì mình chỉ cười, là mình cười cho cái hạnh phúc của mình thôi.
Vâng. Vâng, thì cái đó là anh đã đạt được một cái mức độ rất là cao của con người rồi, tức là anh không để những cái xúc cảm nó lấn át và nó làm cho anh mờ cái sự lý trí của mình. Thì cái đó là anh quá hay
mình
rồi.
Phải làm chủ mình, tại vì xưa Quốc còn trẻ hay đọc những cái đam mê, học những cái lời dạy hay đó.
Vâng.
Thành ra những cái lời Lão Tử dạy rất là hay.
Vâng.
Vâng. Khi mình dạ khùng, dạ điếc, dạ không biết cũng hay lắm.
Vâng. Thì
mình coi như mà lắng nghe gì hết vậy.
Vâng. Thì cái đó nó là một cái thái độ sống. Rất là hay, nó mang đến cho cái sự bình an trong tâm hồn của chính mình. Thì nhân thể anh đang nói cái này thì
tại vì mình cứ tính là mình tính 2-3 bước trước đi, bây giờ mình có phân tích, mình có hơn thua, mình có giải bài chẳng có được tới đâu hết. Tại sao? Tại vì cái môi trường đó là mình tránh cái môi trường đó đi, tại vì sao? Là mình bình an nhất, nhưng mà mình cứ theo môi trường đó mình làm cho mình phiền não rồi. Quốc để cho người khác vô ha.
Rồi, cảm ơn anh Quốc. Anh đã đạt được một cái thái độ sống rất là hay và rất là nên, mà rõ ràng là anh cũng có sự tôi luyện đấy chứ, tức là anh đọc những
đọc những cái sách vở hoặc là những cái lời dạy của những người xưa. Nhưng mà nói thật nhiều khi mình không muốn nghe. Mình không muốn nghe nhưng mà nó cứ lởn vởn, thành ra cái đó cũng đòi sự tôi luyện trong cuộc sống hàng ngày để mà chúng ta không nghe. Chứ nhiều khi nó cứ lãng vãng hoài, nói riết, nó nhiều khi mình cũng thành tưởng thiệt. 713-664-8002, 713-664-8002 là cách để quý vị gọi vào tham gia chương trình Tình Yêu và Gia Đình tuần này với Khôi Nguyên và cô Phương Nam, và chủ đề là Tam Sao Thất Bổn. Và chúng tôi muốn nghe thử những cái kinh nghiệm của quý vị. Ở đây chúng tôi vừa nghe anh Quốc đã trình bày cái kinh nghiệm khá là hay nhưng mà khá là khó, tại vì làm thế nào để không nghe, không thấy, không biết thì có thể quý vị sẽ có những cái suy nghĩ khác, hoặc là có thể quý vị có những cái cách nào để tiếp nhận cái câu chuyện nó theo một cái cách mà giúp cho mọi người tránh cái tình trạng gọi rằng là nói hơi quá câu chuyện rồi. Và chúng tôi mời một quý vị tiếp theo đang chờ trên đường dây ạ.
Alo.
À dạ thưa chị, chúng tôi nghe rồi. Chị tắt hẳn radio đi ạ.
Dạ, thưa tôi là Lê á. Tôi xin có cái suy nghĩ của tôi, biết đúng hay sai, nhưng mà cái câu nói là tam sao thất bổn nó là một câu nói chung chung. Nó khái lại với lại là bách nhĩ bất như nhất kiến đó. Tức là người ta thấy một cái sự kiện gì đó thì người ta thấy rồi người ta người khác hỏi thì người ta nói như vậy như vậy, thì nó có tính cách trung dung. Nhưng mà nói mà để sai đi mà gây ra cái chuyện cho người này kia đó thì cái chuyện đó là một sự coi như là ngồi lê đôi bách và có ác ý. Mà cái chuyện mà đã có ác ý rồi á thì tôi nghĩ mình làm thinh, mình chỉ nói sơ qua. Là vì người ta đã chủ ý như vậy rồi mình cứ càng đi theo. Mình có phản ứng thì người ta là càng nói tiếp, cho nên tôi thấy nói như cái anh hồi nãy á, mình nghe mình nói thôi bỏ qua, mình coi những cái chuyện nó dính như mình thì cái đó khỏe với mình, chứ khi mình cố nghe mình bực lắm, mà cái đó là tự mình bị ảnh hưởng vô cái đó rồi mình không làm chủ mình, tôi nghĩ như vậy đó. Và mình thấy rằng cái lương tâm mình không làm gì sai thì cái đó là tốt rồi.
Vâng, cái đó là một cái thái độ để mà tiếp nhận những cái chuyện tam sao thất bổn này một cách rất là đúng và rất là nên. Đó là cái nếu mà chúng ta là cái người nạn nhân bị nói đến thì chúng ta nên có cái thái độ đó, thì sẽ mang tới cho một cái sự bình an trong tâm hồn của chúng ta, không có cái sự bực tức đó. Thì cái đó là cái phía mà người bị nói tới đó. Nhưng mà cái điều nếu mà quý vị bên ngoài có ai mà có cái kinh nghiệm của người là đi nói lại đó, thì quý vị cũng có thể cho cái điều đó chia sẻ. Vâng. Thì trong cái câu chuyện của hai quý vị vừa mới nói đó, thì chúng ta dẫn tới một cái đề tài mà tuần sau chúng tôi sẽ tiếp tục nói chương trình này. Thì chắc là chúng ta sẽ nói đến cái nhìn và cái cách sống của chính chúng ta.
Dạ.
Để nói chung là cái trong hai cái chữ ngoặc kép là cái tôi. Đó. Tuần sau chúng ta sẽ nói tới cái tôi. Đó. Thì khi chúng ta có một cái thái độ để mà nhìn vào như vậy đó, thì chúng ta sẽ thấy tất cả mọi chuyện nó đều đơn giản và nó ít những cái hỉ nộ ái ố trong cái cuộc đời. Thì hai quý vị mới gọi vào nãy là hai quý vị đã có một sự bình an trong tâm hồn rất là hay, và nó có thể kiểm soát được rất cái nhiều những cái sự mà gó ấu trong những liên hệ với người bên ngoài. Thì trong cái để tiếp tục với lại cái câu chuyện hồi nãy mà chúng tôi đang kể đó, là cái cô vợ này đang bị thí dụ như em đó bị ông chồng ông làm một hành động không đẹp chẳng hạn, ông nhào tới ông muốn đánh cô thí dụ vậy, thì cô bù lu bù loa lên gọi phone mách mẹ, mách cha mẹ. Thì cha mẹ dĩ nhiên lúc đó là cái tình cảm đó là gì, là thương con và chủ quan đó, là nhìn vào là bên ngay cô con, nói tại sao con lại ở với một người đàn ông như thế đó, thì nên nghĩa là gạt nó ra khỏi cuộc đời ngay lập tức. Thì tự nhiên nó dẫn tới những cái chuyện không tốt liên hệ giữa chàng rể và bố mẹ vợ. Thì và những lần tiếp tục như vậy thì cô lại tiếp tục mách những câu chuyện mà theo cái chiều hướng chủ quan của cô, mà cái anh chồng này thì đâu có cơ hội để nói lên đâu. Thành ra là cái người tự nhiên cái người cha mẹ vợ có cái ác cảm và lúc nào cũng nghĩ xấu về cái anh con rể này hết. Thế nhưng mà sự thật nó đâu phải là như vậy, tại cái đó là chỉ là một chiều thôi. Đó, sự thật đó là tại vì cái anh này ông nhảy tới, anh muốn làm một cái hành động hơi mạnh bạo đối với cô này. Là bởi vì sao? Tại cô này có một cái ngón đòn rất là sóc họng. Tức là trong lúc cãi nhau, cô lại mang đúng những cái mũi kim, những cái mũi tên thật là nhọn hoắt, mà cô đâm vào những cái điểm gọi là những cái điểm yếu tối hậu của cái anh này. Cô xoáy vào thì cái phản ứng tự nhiên của anh này là anh nhào tới. Đó, thành ra là đó là một cái thí dụ mà trong cái chuyện mà nói lại với Đó, thì trong cái chuyện mà trong liên hệ giữa vợ chồng đó, nhiều khi có những chuyện không có vui xảy ra, đem kể cho người bạn khác hoặc là kể cho cha mẹ, cho anh em của mình mà kể không đúng sự thật, thì nó sẽ mang tới một cái ảnh hưởng tai hại là cái tình cảm liên hệ giữa trong cái gia đình đó, của cái người mà nghe đó, người ta nghe, ta nghĩ tới những chuyện negative, những chuyện không tốt, thành ra nó không đúng sự thật. Thành ra đó là cũng là một cái ý của cái chuyện mà tam sao thất bổn. Đó, thì chúng ta khi mà nói lại một cái chuyện gì đó thì chúng ta cũng nên cẩn thận.
Dạ vâng, đúng như vậy, rất là cẩn thận khi mà nói, đúng là uống lưỡi 7 lần. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Tình Yêu Gia Đình. Trong tuần này cô Phương Nam đưa ra chủ đề là tam sao thất bổn. Chúng tôi muốn nghe những cái ý kiến đóng góp của quý vị hoặc là những câu chuyện của chính cá nhân quý vị. Bất kể quý vị là nạn nhân, là người đi nói hay là người nghe, thì chúng tôi cũng đều muốn nghe những cái ý kiến đó, để thông qua đó chúng ta có thể học hỏi thêm từ nhau những cái kinh nghiệm cho cuộc sống này. Và chúng tôi xin mời một quý vị tiếp theo đang chờ trên đường dây.
À, dạ vâng, tôi tên Tina. Thì qua những cái câu chuyện mà tôi vừa nghe tất cả mọi người nói, thì tôi nghĩ rằng là nó, thứ nhất rằng là hai anh vừa rồi và cô vừa rồi nói thì rất là đúng, nhưng mà cái đó, cái câu chuyện nó phải tùy theo cái tính cách của mỗi một con người. Mỗi con người có người lắm mồm, có người nhiều chuyện, có người mà biết chuyện ít nói, thì mọi sự việc nó sẽ diễn ra khác nhau. Tôi rất là đồng ý với hai cái quan điểm của hai vị trước, rằng là nếu mà mình không có sai, mình không có cần gì phải chứng minh hết. Tất cả thanh giả tự thanh là nó sẽ giải thích mọi chuyện. Còn về cái câu chuyện mà về gia đình, về cái cô vợ này mà phải... Theo tôi á, thì khi mà lập gia đình ai cũng đến cái tuổi mà đủ trưởng thành rồi á, thì suy nghĩ không ai ép buộc mình lấy người này hoặc là bỏ người kia. Thì cha mẹ cũng chả ép buộc mình, ưng thì mình lấy. Khi câu chuyện xảy ra, nếu mà đã vợ chồng thì tôi nghĩ không nên kể bất cứ chuyện gì cho gia đình hết. Tại vì bản thân mình không giải quyết được thì làm sao mà gia đình mình sẽ giúp mình được. Thành ra mà khi kể câu chuyện cho cha mẹ mình thì ai cũng vậy, bản chất là xót con. Và khi mà mình kể một lại một câu chuyện ít khi kể thành sự thật 100%, bao giờ cũng thiên vị về mình hết. Thành ra giống như cô Phương Nam nói rằng là thì người chồng người ta bất lực, người ta không thể nào người ta nói về bố mẹ vợ, thì nghĩ sao về cái người con rể đó. Thành ra cái điều tốt nhất tôi khuyên tất cả các mọi cặp vợ chồng, có những cái chuyện gì trong vợ chồng tự mình giải quyết, đừng kể cho người khác. Tại vì bản thân mình không giải quyết được vấn đề, mình không ai giải quyết được. Thì đó chỉ là cái suy nghĩ của tôi. Và tôi cũng nghĩ vậy rằng là nếu mà mình đã nói một lần và không xong, thì đó là tính cách của mỗi con người khác nhau. Mỗi người có một cái suy nghĩ, không ai đúng, không ai sai, nhưng mà không giống nhau thôi, thì mình im lặng. Rồi cái sự thật nó sẽ chứng minh tất cả mọi việc. Thì đó là cái ý kiến của tôi thôi.
Vâng, cái ý kiến của Tina cũng rất là chính xác, và cũng là rất là hay và nên. Thì cái đó là mình đã vượt ra khỏi một cái cách hành xử bình thường của đại đa số con người. Thì chúng ta đồng ý là khi mà chúng ta trong cái đời sống vợ chồng đó, những cái chuyện của giữa hai người đó đều phải được giải quyết giữa hai người. Nhưng mà người ta hay đem ra ngoài nói, đem về cha mẹ, anh em hoặc là bạn bè thân nói, để làm sao? Tại vì người ta có cái sự tù túng, người ta cần phải giải quyết cái sự bực bội trong người ta phải nói ra. Đó, thành ra là nếu người ta không nói ra được á, thì nó ấp ủ trong lòng. Đó, mà thật sự ra cái sự nói ra này nó không mang lại một cái lợi ích gì hết. Đúng như là lời của Tina nói, nó chỉ có mang lại sự hại chứ không mang lại một tí lợi ích gì hết. Là tại vì nó sẽ là cái đề tài cho những cái sự bàn luận không cần thiết ở bên ngoài. Và cái sự bàn luận này nó có thể bị tam sao thất bổn, nó có bị thêm dây mơ rễ má, thêm những cái xúc cảm của những người chung quanh. Mà trong cái đời sống vợ chồng, ai là người sống với chúng ta? Chính chúng ta đối diện thì chỉ có mình và cái ông chồng, cái người vợ đó mà thôi. Hai người đối diện mà thôi. Thành ra nó làm đề tài để bàn tán xôn xao bên ngoài, không mang một lợi ích gì hết, mà nó chỉ mang đến những cái điều kêu là negative. Tại vì thí dụ như người ta có bàn tán thì cái đó là cái ý kiến chủ quan của cái người bên ngoài. Người ta đâu có sống trong cái gia đình này đâu. Thành ra dù là nói ra bên ngoài người ta bàn tán, người ta sẽ nói phải làm như thế này, phải làm như thế kia. nhưng mà cái con tim của mình nó có làm theo được hay không. Chẳng hạn trong lúc bực bội đó mình nói ra, nhưng mà mình đâu có muốn bỏ cái anh chồng này, mình đâu có muốn là phá vỡ cái gia đình này, nhưng mà những người xung quanh sẽ bàn tán và nó là những cái câu chuyện đàm tiếu ở bên ngoài, rồi dây mơ rễ má và cũng không giải quyết được cái gì hết, mà chỉ gây ra những cái liên hệ tình cảm mà bị negative. Chẳng hạn như bố mẹ của cái người mà đi nói ra đó, nghe xong mà tự nhiên ghét cái người kia. Và cái ấn tượng đó sẽ không bao giờ phai bỏ. Để suy nghĩ là ủa sao chuyện gì con gái mình nó cũng về nó cũng kể trơn, thành ra thằng rể này nó là một cái thằng ó đâm, một cái thằng là không nên liên hệ đó. Nhưng mà họ đâu có biết là có những cái mặt khác, những cái mặt tốt khác hoặc những cái liên hệ không thể bỏ, không thể dứt bỏ của hai người này. Và bạn bè bên ngoài cũng vậy, tức là nói ra nó chỉ là đề tài để người ta bàn tán xôn xao, mà nó cũng không giải quyết được cái gì trong cái vấn đề gia đình của chính mình cả. Vâng.
Dạ vâng, cảm ơn chị đã gọi, và chúng tôi xin kính mời một quý vị kế tiếp đang chờ trên đường dây ạ. Hello.
Hello.
Dạ, chúng tôi đã nghe thưa chị.
Dạ, xin chào cô Phương Nam. Em xin chào anh Quốc, Quốc chị xin lỗi nhé.
Khôi Nguyên ạ. Khôi Nguyên.
Dạ, xin chào anh. Tôi có một câu chuyện như thế này. Tôi trước tiên rất là cảm ơn cô Phương Nam với anh đã mở chương trình này ra, và bởi vì nó rất là hay. Thứ hai là tôi muốn cảm ơn anh Quốc, bởi vì anh Quốc nói ra tất cả những ấm ức trong lòng của tôi đó. Tôi là người bị nghe. Đã nhiều lần tôi những chuyện mà người ta trong gia đình, cái này trong gia đình mà người ta nói tôi không muốn nghe. Có nhiều khi tôi chỉ đến thăm thôi, đơn giản tôi chỉ đến thăm thôi, bởi vì tình cảm hay cái gì tôi đến thăm, nhưng mà tôi bị bắt phải nghe. Rồi tôi có nhiều, rất là nhiều lúc tôi nói là tôi xin lỗi, tôi chỉ muốn đến thăm thôi, tôi không có muốn nghe những cái chuyện của người khác hoặc là những chuyện mà không liên quan đến tôi. Nhưng mà cô Phương Nam có biết, và anh Nguyên Khôi có biết làm sao không? Họ thay vì nói thẳng với tôi không được thì họ tìm một người trong gia đình của tôi, mà cái người đó là cái người gọi là rất là khờ khạo. Tôi nói xin lỗi nhé, rất là khờ khạo. Họ dồn, họ gọi là dàn một cái party, xong rồi họ mời cái người đó tới, xong rồi đổ tất cả những cái gì mà họ muốn nói cho tôi nghe, mà tôi từ chối không muốn nghe, lên cái đầu cái cô bé này. Và cái cô bé này thì thật sự cô ấy cũng còn rất non trẻ, cô chả hiểu cái gì. Cô thì đem cái câu chuyện đó về, tôi đã không muốn nghe và tôi đã tránh bằng mọi cách mọi giá. Vậy mà cô này đem về, không phải đem về nhưng mà đem tới nhà của tôi đó, rồi nói tất cả mọi chuyện cho tôi nghe, rồi bảo là đừng có nói lại với những người đó. Tôi nói tôi sẽ không có thì giờ để làm những chuyện như vậy. Và chỉ như vậy thôi, tôi nói với cô kia đừng có lắng nghe, đi lắng nghe những cái chuyện như vậy. Cho nên tôi chỉ muốn chia sẻ câu chuyện của mình, bởi vì tôi là người bị bắt phải lắng nghe. Cho nên tôi muốn biết coi, em muốn biết coi cô Phương Nam với lại anh Nguyên Khôi đó có ý kiến gì không. Và nếu có thể thì xin cho tôi được phép để cái phone để lắng nghe những cái chỉ giáo của quý vị.
Dạ, chỉ giáo chắc không dám.
Vâng, không dám đâu ạ. Tại vì chúng ta chỉ có bàn luận thôi, để chúng ta rút ra kinh nghiệm của nhau thôi. Chúng ta thấy rõ ràng là đây là cái câu chuyện bị nghe. Thì nhưng không biết Khôi Nguyên sao, nãy Khôi Nguyên đã nói ra cái ý tưởng của mình rồi, thì chắc là cái ý của Khôi Nguyên cũng giống như tôi. Có nghĩa là mình nghe là mình hãy làm một cái hành động, mình gọi là mình giúp cái người kia được xả cái pressure. Coi như là họ muốn nói thì họ nói, và mình nghe mà mình đừng có truyền, tức là mình nghe và mình để cái câu chuyện đó nó chấm dứt ở đây. Có nghĩa là mình nghe để người ta nói thôi. Tại vì người ta nhiều khi mình cũng làm một điều phúc cho người ta, là người ta có một cái ẩn ức trong lòng ta cần phải nói ra. Đó thì, nhưng mà mình nghe và mình đừng có khơi và mình đừng có kích thích cái câu chuyện đó để cho người ta tiếp tục làm cho câu chuyện nó thay đổi hơn nữa, và nó nặng nề hơn nữa. Thì mình nghe, và mình nghe để cho nó giống như là bỏ vào trong muối bỏ biển. Đó, tức là giống như muối bỏ biển. Nhưng mà mình cũng nghe một cách từ tốn, và một cách lịch sự mà nghe thôi. Đó, thì khi mà chúng ta nghe như vậy, thì cái người mà nói chuyện, thứ nhất người ta được xả cái sự pressure, một cái bầu ẩn ức trong lòng người ta. Và thứ hai là người ta thấy mình không khơi thêm nữa, và mình không có muốn nói nhiều chuyện hơn nữa, thì tự nhiên người ta cũng thấy cái câu chuyện nó chấm dứt, và người ta sẽ không có hứng để người ta nói tiếp nữa. Và chính mình, khi mình nghe đó, mình đừng vô tình truyền câu chuyện nó thêm nữa, thì coi như những cái chuyện không hay, không tốt, không đẹp đó, nó sẽ chấm dứt tại đây. Thì mình hãy là người chấm dứt những cái chuyện đàm tiếu đó bằng cái thái độ nghe như vậy. Tức là mình đừng để nó tiếp theo, đừng để câu chuyện nó tiếp diễn, truyền bá thêm nữa, mình ngừng ở đây.
Đúng rồi, thì tốt nhất đó, mình cứ nên suy nghĩ rằng là cái đó nó không, mình không phải như vậy và mình cũng không muốn nó tiếp tục cho những người khác nữa. Thì thành ra mình cứ bàng quan, cứ coi như rằng là ok, tiếp nhận thông tin, that's it. Thì cái điều đó nó dễ dàng hơn cho cuộc sống này, chứ nếu mà quý vị cứ nghe rồi lại ấm ức rồi đi nói với người khác, thành ra cái nó cứ lẫn quẩn. Dạ vâng, quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Tình Yêu Gia Đình, và tuần này là chủ đề Tam Sao Thất Bổn. Nếu quý vị có những cái kinh nghiệm như cái cô lúc nãy, hoặc là có những cái câu chuyện để cùng chia sẻ chúng ta, để chúng ta biết cách vượt qua những cái vấn đề này, tại vì nhiều khi nó không phải là quá lớn nhưng nó gây khó chịu cho cuộc sống của chúng ta, nên quý vị có thể gọi vào tham gia bằng số 713-664-8002, 713-664-8002. Ở đây Khương Nguyên, cá nhân Khương Nguyên đó, rút ra kinh nghiệm đó là dù cho chúng ta là nạn nhân, nhưng mà chúng tôi xin mời một quý vị tiếp theo đang chờ trên đường dây rồi à. Chúng tôi đã nghe à? Dạ, chúng tôi đã nghe, hình như quý vị đang lái xe, thì xin tắp hẳn vô lề để mà nói chuyện, ngừng lại nói chuyện nó dễ hơn à. Cáo lỗi cùng quý vị, chúng tôi không nghe gì hết luôn. Xin mời một quý vị tiếp theo à. Hello.
Hello.
Dạ, chúng tôi đã nghe.
Dạ, chào cô Phương Nam, chào anh Khôn Nguyên.
Dạ, xin chào anh.
Nam mình tên Trung.
Dạ.
Tên mời anh
Trung. Qua cái chủ đề này á, thì mình cũng chỉ góp ý cái là cái kinh nghiệm của mình thôi, là chia sẻ những cái gì mà mình thấy để với mọi người. Thì cái nói là thông tin là tam sao thất bổn á, thì thật ra nhiều khi mình cứ nghĩ rằng nó là thông tin sai, nhưng mà thật ra nó có nhiều khi là thông tin đúng nhưng mà mình lại nghĩ là thông tin sai. Thành ra là khi mà mình mà nghe có một thông tin nào mà đến với mình á, thì mình bây giờ mình cũng nghĩ là thông tin càng nhiều chiều thì càng tốt, thì mình cứ nghe hết.
À, cứ nghe hết hả anh? Nghe
đúng rồi, nghe hết tất cả các thông tin. Nếu có thể người ta nói sai về mình cũng được đó, mình nghe.
Vâng.
Nghe để xong anh... rồi mình dựa trên cái nguồn thông tin đó, mình phán đoán rằng á, cái thông tin nào mà đúng á. Mà thí dụ như là có thể bên đầu tiên một người nào nói mình sai đi, nói là mình tệ lắm cái này, thế là một người nào đó vu vơ, mình nghe đâu thông tin nào đó, người nào nói về mình vậy. Có thể lúc đầu mình thông tin, nhưng mà nhiều người nói quá thì có khả năng là mình cũng bị như vậy.
Vâng, vâng. À, để...
thì... vâng, thì khi mà mình biết mà mình có những cái điểm dở như vậy á, mình phải sửa. Bởi vì nếu mà mình cứ kêu mà mình mà không đúng không gì á, mà mình không nghe mà mình cứ vậy hoài, cái lỗi đó mình không bao giờ mình sửa được.
Vâng.
Nhưng mà khi mà mình phân tích rồi mà mình thấy là cái thông tin đó đối với mình á, nó không đáng gì á, nó không đúng gì á, thì thôi coi như mình phớt lờ bỏ qua nó. Có như người ta nói tất cả người ta.
Vâng.
Còn ví dụ như là mình nhớ cái thông tin nào đó, ví dụ nó liên quan đến mình mà mình thấy cần phải đính chính á, thì bây giờ mình sẽ tìm đúng đến cái người mà nói thật sự. Ví dụ như là ông A ông nói là ông nghe từ ông B á, thì mình không bao giờ mình tin lời ông A nữa. Mình phải đợi cái khi nào mình nghe đúng ông B ông nói á, thì lúc đó mình mới đính chính lại rằng là anh, ví dụ như nếu mà không đúng á, thì mình mới đính chính, còn nếu mà đúng á, thì thôi mình không đính chính gì hết. Đó. Còn hoặc là khi như bà xã mình cũng vậy, nhiều khi bà xã mình hay về kể rằng là ví dụ như là nghe thông tin từ người này người ta nói, vô kể chuyện gia đình họ đi, mình nói rằng cái thông tin nó đúng là chỉ một chiều thôi, mình phải nghe được cái tin của người bên kia thì mình mới thấy rằng đúng sai. Thành ra là ví dụ khi mình nghe như vậy xong á, thì mình cũng chỉ nghe vậy thôi, chứ đừng có góp ý vô rằng mình nên làm này để làm kia. Nhiều khi mình góp ý tầm bậy không à. Thí dụ mình nghe mới có một chiều thôi, mình nghe đâu được hai chiều đâu, nên khi mình góp ý người ta nhiều khi nó là thôi mình góp ý sai. Thành ra chỉ là nên nghe rồi chia sẻ, rồi ví dụ nói rằng nên ví dụ như nếu mà mình cũng nghĩ vậy, trong trường hợp mình là những người bên kia có thể vậy, mình đưa ra những lời khuyên theo kiểu mà đứng vào giữa, theo kiểu hai chiều á, cho người ta. Ví dụ như là nếu mà tôi là những người bên kia có khả năng là như vậy, người ta cũng nghĩ vậy, nên nếu vậy bạn mà nghĩ không đúng như vậy, có nhiều bạn phải nghĩ lại rồi có thể hành xử lại như vậy. Đó là cách mà mình đối xử với thông tin thôi.
Vâng. À, cảm ơn anh Trung rất là nhiều. Đây là cũng là một cái thái độ để đối xử với cái những cái chuyện như thế. Nhưng mà cái thái độ này của anh đó là anh lại trên một bậc nữa. Tức là anh người rất là sáng suốt và tỉnh táo trong mọi tình huống. À, có nghĩa là anh biết nghe nhiều sự kiện từ nhiều cái nguồn gốc khác nhau một cách trung lập. Có nghĩa là anh nghe mà anh nghe một cách fair đó. Tức là anh nghe một cái cách khách quan. Đó, và anh lấy tất cả mọi dữ kiện xong anh xào nấu trong cái đầu của anh và anh tìm ra một cái nào là cái đúng, thì cái anh là cái người quá trên một level rồi. Có nghĩa là cái anh trước thì anh không nghe gì cả, anh đóng tai lại luôn, còn anh thì anh nghe hết và nghe một cách độc lập đó, một cách trung lập ở giữa, thì dĩ nhiên là tức là không nghe một chiều, là anh nghe phải nhiều chiều hướng khác nhau thì nó mới là một cái sự khách quan. Nếu mà mình nghe một chiều hướng mà mình tấp mình tin theo thì dĩ nhiên là cái đó không đúng. Thì anh nghe ở giữa tất cả mọi sự và anh cho một cái cơ hội là maybe nó là như thế này, maybe nó là như thế kia, và nếu là cái này thì nó sẽ như thế này. Tức là anh có những cái điều kiện trong đó, thì cái đó là cái chuyện mà của anh là chuyện nghe chọn lọc. Vâng. Xin mời một quý vị khác ạ.
Dạ vâng, quý vị có thể gọi vào 713-664-8002, 713-664-8002, chương trình chỉ còn khoảng vài phút trước khi kết thúc, nên là chúng tôi xin mời một quý vị tiếp theo ạ. Hello. Thưa, chúng tôi đã nghe rồi ạ. Hello. À, dạ vâng, chúng tôi đang nghe đây.
À... Hello.
Dạ, 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 xin mời ạ. À. Chúng tôi đang nghe đây.
Chào, chào con Nguyên, chào con Phương Nam ạ.
Dạ.
À, nãy giờ nghe rất là nhiều mình nói, nhưng bây giờ mình cũng theo được cái kinh nghiệm của mình là trong điện tình Thái. Giờ Thái nói gì nè, như cái cô nãy có vấn đề gia đình này nói, chứ mình nói, mình phớt lờ đi ha. Thế bây giờ trong tiếng Việt mình có một cái từ rất là phong phú. À, cái từ đó nó nằm trong cái bảng chữ cái của tiếng Việt Nam, là chữ L.
L, vâng.
Ừ. Đúng không? Bây giờ người ta nói cái gì mình cứ lờ đi. Cho dù nó đúng hay nó sai. Cho dù nó đúng hay nó sai. Nhưng mà nhiều khi mình bỏ qua mình lờ đi. Nhưng mà có cái điều kiện gì đó. Đúng hay sai mình cứ ngồi xuống nghe người ta nói. Đúng thiệt. Cho dù đúng hay sai cỡ nào, cứ ngồi xuống nghe người ta nói. Mình cho dù là cái người đúng mà mình biết thôi. Cho dù cái người A, cái người B, cái người C, người ta ngồi xuống người ta nói như thế này, người ta nói như thế nọ. Nhưng mà cái người đúng là mình. Tại sao mình phải lo mấy cái chuyện người ta nói như thế này, người ta nói như thế kia. Cho nên á, mình cứ phớt lờ, cứ ngồi xuống mình cứ nghe thẳng, cứ nghe luôn. Nghe người ta nói xong xuôi hết rồi. Mình chỉ đứng lên, mình chỉ đeo, mình nghe nói xong hết rồi. Mình còn nhiều phải nghe, phải lo nữa. Mình đã nghe xong câu chuyện như thế này, câu chuyện thế kia. Cho dù câu chuyện nó chỉ có cái chuyện àm, nó bỏ thêm cái mắm, thêm muối vào. Cứ phớt lờ nó đi. Cứ lờ nó qua bên. Là không chuyện, không có cần phải lo lắng gì hết. Tại vì mình đã nghe rồi. Mình đã nghe hết, thì bây giờ cái chuyện đó, nó chuyện A mà nó bể ra chuyện B nữa. Thì bao nhiêu chuyện đó mình lo chi nữa. Bây giờ mình ngồi xuống cứ nghe người ta nói. Người ta nói xong xuôi hết trong người thì mà chỉ đứng lên nói rồi, ồ vậy hả? Xong, đi. Rất là bình thường. Chỉ cần cái tâm của mình nó nằm ở đâu, cái người biết đúng hay sai là chỉ ở mình.
Vâng. Vâng,
dạ,
thì... Vâng.
Dạ. Thì... Khi mà với lại là bất cứ cái mà đó là Thái cũng bị rất là nhiều. Nó thẳng luôn. Có cô vợ đi làm neo ấy vậy. Lên tiệm, lâu lâu lên tiệm thăm vợ. Bao nhiêu người ta nói, ủa, chồng mày nó ngu ngu, nó thờ thờ. Xong mà đi lấy thằng đó làm gì? Cái chuyện sau này mới nói là chồng sau này cũng nói nghe mày nói ở thằng chồng của mình cũng thành sao nó thấy giống cái tiên tiên nó không khủng cũng mình bình thường mà mình đâu có tiên khủng gì đâu. Cho nên nó nhiều lúc có người hôm đó có khi đó hôm đó lên chuyện thì mình gặp khi gặp cái anh này mới nói xuống nói chuyện này tôi nghe anh nói tại vì tôi bị bệnh tâm thần phải không, tôi ngủ kia vậy với là tôi mới ngồi xuống anh kể tôi nghe cái ai nói tôi nghe bắt đầu tôi ngồi xuống tôi nghe luôn. Ngồi xuống nghe nói hẳn luôn anh ta cả thời người này nói như này, người này nói như kia. Tôi ngồi nghe trong trình đầu tới đầu, tôi cứ 30 phút cũng thấy ngồi hẳn nói nghe. xong xuôi hết rồi mà tính lên dạy hai cái thôi thì cảm ơn thầy nha. Tôi dạy và công việc tôi dạy có mình xong. Nhưng làm chuyện tôi khi mỗi lần Thái mà nghe người ta kể bất cứ một chuyện gì nhưng mình biết cái chuyện là đúng hay sai, chỉ có biết mình là đúng. Thì anh cứ vô cái chuyện đó đó, người ta kể là người chuyện, nếu người khác kể cái chuyện của người khác vào, mình chỉ cần ngồi nghe thôi. Mình nghe xong mình không cần nói cái gì hết, chỉ tập đầu mình ok. Hoặc là mình cứ nghe rồi đó, mình chỉ cần nói, mình chỉ cần biết rằng là cái câu chuyện là do người khác kể, chứ không phải là mình nghe cái người chính chủ kể. Chỉ cần khi nào mình nghe cái người chính chủ kể, lúc đó mình mới biết câu chuyện nó như thế nào. Cái đằng này người A mà đi kể, người B mà ông B mà đi kể, ông C mà đi bắn muối vào nó thôi rồi xong rồi. Cho nên mình không biết câu chuyện nó như thế nào hết, chỉ cần ngồi nghe thôi. Mình chỉ nghe xong là mình chỉ cần biết câu chuyện nó đúng hay là sai là ở mình thôi.
Vâng, cảm ơn anh Thái rất là nhiều. Bây giờ tôi có một cái nhận xét như thế này. Anh Thái không phải là người khờ khờ như mấy người ta nói đâu, mà anh Thái là người đại cao thủ. Tức là anh là người khôn nhất trong tất cả mọi người, trong tất cả mọi quý vị hồi nãy giờ gọi báo đó, thì anh Thái là người khôn nhất. Là tại vì sao? Anh biết không? Anh làm đúng một cái điều là anh nghe. Cái người mà biết nghe thường thường là cái người khôn ngoan hơn, và cái người dễ có cảm tình với người khác hơn là cái người nói. Anh là một người biết nghe, là anh là người quá khôn đó. Thành ra là nhất là anh nói là anh nghe mà anh lại biết nghe đúng, anh biết nghe sai và anh biết giữ vào trong lòng và anh biết chọn lọc cái đúng cái sai đó cho chính mình. Như vậy là anh là đại cao thủ rồi, tức là anh là người là khôn ngoan nhất rồi đó. Thế là anh biết nghe và anh biết phân tích cái nào đúng cái nào sai, và anh không có cái câu thêm mắm thêm muối vào cái câu chuyện đó, và anh chỉ cứ rút cái đúng cái sai cho chính mình mà thôi, thì cái đó là anh là người rất là khôn ngoan, là khôn nhất rồi, là người biết nghe đó. Thì nói như vậy có nghĩa là trong những cái câu chuyện mà nghe qua nghe lại như vậy đó, thì chúng ta phải nghe một cách chọn lọc. Hình như có một quý vị gọi.
Dạ vâng. Chúng ta cũng đã gần hết giờ nên xin mời một quý vị cuối cùng đang chờ trên đường dây ạ. Thưa, chúng tôi đã nghe rồi ạ.
Alo.
Chúng tôi đã nghe rồi, thưa cô tắt hẳn radio đi cô nhé.
Dạ.
Dạ vâng, quý vị vẫn đang theo dõi những giây phút cuối của chương trình Tình yêu gia đình, và tuần này cô Phương Nam phụ trách với đề tài Tam sao thất bổn, và chúng tôi mời cô ạ. À.
Nói qua nói lại rồi nói thêm nói bớt đó, thì là một cái điều rất là buồn mà hôm nay cũng muốn nói lên trên đài luôn. Đó là đầu mối của biết bao nhiêu chia rẽ và đổ vỡ tan nát của rất nhiều mối quan hệ. Thành ra chị nghĩ cái điểm gốc á, để giải quyết vấn đề này á, là làm sao đó trong mỗi con người Việt Nam của mình đó hiểu ra rằng người Việt mình có một cái tánh xấu, đó là cái tánh nhiều chuyện và hay ganh tị. Cho nên từ cái ganh tị đó không chịu mình thua, dầu biết rằng mình có cái phần kém hơn người khác. Cho nên từ cái chỗ đó nên hay thiêu dệt bóng gió bằng lời nói. Và đã thiêu dệt ra được một cái sản phẩm rồi đó thì phải kiếm có người tiêu thụ. Cho nên chị nghĩ rằng đối với những vấn đề này á, thì cái gốc là làm sao để người Việt mình hiểu ra rằng điều đó nó không có lợi gì cả, và nó chỉ làm hạ cái nhân phẩm của người nói thêm bớt, và nó tội lỗi cho cái người nói thêm bớt. Cái người nghe, người ta đang là nạn nhân nghe một điều sai rồi người ta cũng biến thành một người gây tội. Cho nên cái điểm mà cái anh nào đó vừa mới nói đó, vấn đề là ở cái tâm của mình. Cái tâm của mình, dĩ nhiên mình con người, nhiều khi mình cũng có chuyện bức bách, mình uất ức, mình nói cái gì đó. Nhưng mà mình cứ nhớ kỹ lại là mình chớ làm điều đó, bởi vì nó làm xấu cả một cái dân tộc, xấu một gia đình từ tế bào nhỏ, từ gia đình, từ tình bè bạn, từ mối liên hệ này nọ, rồi cho tới dân tộc. Ở trong sở chị đi làm đó, ai cũng nói một câu mà chị nghe rất buồn, đó là nói đừng chơi với người Việt nhiều chuyện lắm. Mà mình thấy đúng, người Việt nhiều chuyện lắm. Thí dụ trước mặt người ta thì cười vui vẻ, ai thấy cũng cô đó rất là nice, rất là dễ thương, người ta chưa nói xong đã dạ rồi, chưa kịp nói đã dạ, đã cảm ơn rồi. Nhưng mà sau lưng một cái là bắt đầu có những điều phủ định, có những điều này nọ. Thành ra cái sự mà mình nói thêm nó bớt á, nó rất là tác hại sâu xa. Giống một ngày nào đó chỉ có phát biểu trên đài đó, là có một người nào đó nói vô là đài Sài Gòn 900 lấn sân trong cái việc mà mình quyên góp tiền để mà làm bộ phim cải chính cho cái sự công chính cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa của mình đó. Thì thí dụ một người nào đó, mấy người nào đó ta nghe ta chưa biết gì hết, nhưng mà ta nói ô cái đài đó là cái đài chuyên môn là lấn sân tìm cách nổi tiếng hay là gì gì gì. Cho nên trở lại vấn đề mà nói đi nói lại đó, thì trong gia đình của chị đó cũng có một cái vấn đề mà từ đó chị mới hiểu ra. Tức là khi mình nói là mình là người nghe thì nó có hai vế. Người nghe đứng với cái vị trí nào? Mình là người phân xử hay mình chỉ là một người bàng quan? Nếu mình là người bàng quan á, thì thường á, thì chị không biết thái độ của chị có khôn ngoan hay không. Nhưng mà để tránh bớt rắc rối với bất thì giờ vô ích á, thì chị tìm cách né, cố gắng không nghe. Tại vì mình nghe đó, thì cái bản tính của mình, có những điều mình nghe nó bức xúc thế nào, mình cũng phải có cái phê bình này kia. Và chưa chắc điều người ta nói là đúng. Cho nên khi mình là người bàng quan thì tốt hết không nên nghe. Tại vì có người ta có nhu cầu nói, nhưng mà không phải người nào có nhu cầu nói cũng tội nghiệp đáng được nghe hết. Có nhiều người ta có nhu cầu nói tại vì người ta nhiều chuyện, ta thích nồi lê đôi mắt vậy thôi. Còn nếu như mình là người đứng vào vai trò phân xử, ví dụ như trong gia đình chị có một chuyện nó rất là sâu sắc đến cái mức mà chia rẽ tình gia đình luôn, thì khi chị nghe một phía nói như thế này yêu cầu chị đứng ra phân xử, thì chị luôn luôn kêu cái phía bên kia ba mặt một lời. Khi mình ngay thẳng đó thì mình vừa nói và vừa có gan giải thích cái sự thật, thì mọi sự nó đâu ra đó hết, nó sẽ rõ ràng ai sai ai phải thì người đó sẽ tự sửa, thì câu chuyện nó sẽ chấm dứt từ đó. Còn nếu như người trong gia đình mà cố tình né tránh và cứ để cho những cái uất ức đó nó cứ phát triển lên, rồi nó đầu này nói chút đầu kia nói chút, nó thành ra mối hận hàng năm. Cái đó là kinh nghiệm của gia đình chị đó. Thành ra thường ở chị không có nhiều thời giờ, bữa nay chị được rảnh đó, tình cờ chị nghe cái chủ đề này, chị nghĩ rằng là thôi chắc chị cũng không có tham gia, tại vì mình cũng không muốn đưa cái ý kiến cá nhân nhiều quá. Nhưng mà chị lại nghĩ có những điều chị đã học được rất nhiều từ những người đóng góp trong đài của chúng ta, từ những kiến thức nấu ăn tới những kiến thức chính trị, những kiến thức này nọ. Và đây là lúc mà chị đem một cái phần sự thật của gia đình chị đó, câu chuyện của gia đình chị đó, để mà nó đưa tới một cái tan nát gia đình đó, thì chị mới nói là ok, chị phải đóng góp để cho tránh động một phần nào đó trong tâm hồn của tất cả những người Việt của mình đó. Mình nên nghĩ đến nhân phẩm của mình trước hết, và thứ hai nữa, cái dân tộc của mình. Mỗi lần chị nghe trong sở chị nói tránh xa người Việt đó, chị rất là buồn. Tại vì mình qua đây mình cũng đã là người nhược tiểu rồi, mình qua đây cũng tay trắng để đi tìm một cái tương lai rồi. Mình chỉ có được một cái điều để cho người ta quý trọng mình, đó là cái sự thành tâm và chân thật của con người mình mà thôi. Và đó là tất cả những gì chị đóng góp.
Vâng, cảm ơn chị rất là nhiều đã chia sẻ những cái kinh nghiệm của chính bản thân trong cuộc đời của mình. Thì đó là sự chia sẻ rất là tốt, tốt đẹp cho tất cả mọi người. Thì đó cũng là cái chủ tâm của chương trình Tình Yêu Và Gia Đình. Thì chúng ta nói lên từng đề tài một mỗi lần thì chúng ta có thể phân tích và nhìn vào, từ đó chúng ta sẽ học hỏi cùng với nhau những kinh nghiệm trong cuộc sống của mỗi người. Thì nói tóm lại là cái tam sao thất bổn đó là một cái tệ nạn mà chúng ta phải nhìn vào để chúng ta đừng vô tình hay cố ý là một cái người tham gia cái cuộc này. Thì nãy giờ chúng ta vẫn nghe và vẫn nói và bàn tán, thì chúng ta thấy nói tóm lại là để cho những cái câu chuyện này nó có một cái chiều hướng tốt đẹp thì chúng ta nên nghe một cách chọn lọc, nên nghe một cách chọn lọc, có thể một cách thụ động hoặc là chủ động, thì nhưng mà nghe một cách chọn lọc, và lúc nói thì cũng nói một cách chọn lọc. Và một cái mẹo vặt thì chúng ta có thể có một cái sự chính xác và bình bình tâm mà thiếu cái sự xúc cảm trong những cái câu chuyện của chúng ta là chúng ta nên trì hoãn. Chẳng hạn như chúng ta nghe một cái câu chuyện gì đó, nghe nó chói tai và bất bình mà chúng ta sắp sửa lên cơn tâm bành rồi, thì chúng ta hãy trì hoãn nó. Tại vì chúng ta thấy rõ ràng là cái sự trì hoãn đó, nó sẽ mang lại một cái nhìn sáng suốt hơn. Chẳng hạn chúng ta không có một cái sự reaction ngay lúc đó, mà một tiếng sau hoặc ngày hôm sau thì chúng ta sẽ nhìn vào mọi sự nó sáng sủa vô cùng. Thành ra nói tóm lại, để tránh tam sao thất bổn thì chúng ta hãy nghe một cách chọn lọc. Và khi nghe một cách chọn lọc thì chúng ta nói một cách chọn lọc. Và chúng ta nên bình tâm nhìn vào sự thể, những chuyện lào sao, không bỏ tâm vào. Hoặc là chúng ta nếu mà hay hơn nữa thì giống như anh Thái hồi nãy, tức là nghe để chọn lọc đúng sai và không bàn tán, và rút tỉa những kinh nghiệm của những cái đúng sai đó để cho chính bản thân mình được cải thiện. Thì cái đó là cái điều chính trong cái đề tài ngày hôm nay, tam sao thất bổn. Chúng ta nhớ một điều, một câu chuyện nó sẽ thành một câu chuyện khác hẳn, vô tình hay cố ý. Chúng ta hãy đừng tham dự vào trong cái dây chuyền này để cho cái câu chuyện nó thành một câu chuyện hoàn toàn khác, và nó lại có một cái tầm tai hại đối với những người nạn nhân. Thành ra chúng tôi xin thân ái chào tất cả quý vị, và thân ái chào Khôi Nguyên. Hẹn gặp lại trong chương trình này trong tuần tới. Chúng ta sẽ trở lại cái tôi.
Dạ vâng, cảm ơn cô Phương Nam, cũng cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã gọi vào tham gia đóng góp chương trình, và xin hẹn với cô Phương Nam cùng tất cả quý thính giả trong chương trình này vào tuần sau.